Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 261. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Chiến hữu cầu nguyện phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Chúng ta có thể cảm nhận được sự bình an ở trong Chúa. Đó không phải chỉ là một cái cảm xúc mà thôi, nhưng bởi vì chúng ta đứng một chỗ chắc chắn bình an giữa trận chiến này, và bởi vì chúng ta làm công việc mà Chúa giao phó, và bởi vì chúng ta đang thắng hơn. Cho nên chúng ta học hỏi cách nào để chúng ta đi con đường đó. Tiếp tục hôm nay học về sự cầu nguyện. Tôi đọc từ câu số 14 đến từ câu 20 đoạn số 6. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Lạy Chúa, dạy chúng con cầu nguyện, dạy chúng con đi con đường chung với nhau trong sự cầu nguyện vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như Jesus Christ. Ở trong đề tài của chúng ta có chữ comrade, tiếng Việt Nam mình là đồng chí. Tôi không muốn dịch ra chữ đồng chí, tôi dịch ra chiến hữu. chiến hữu trong sự cầu nguyện, chung vai trong sự cầu nguyện. Và hôm nay chúng ta học tiếp trong phần này để có thể biết cách nào mà chúng ta phát triển ở trong ơn của Chúa, lớn mạnh trong Chúa và làm công việc mà Chúa giao phó, đồng thời trở nên người mà phản ảnh mỹ đức của Chúa bây giờ và trong con đường chúng ta theo Ngài. Tôi muốn bắt đầu với phần ôn lại một tí xíu để chúng ta có thể biết vấn đề cầu nguyện mà hôm nay chúng ta học rất là quan trọng. Mặc dù tôi sẽ đi hơi chậm một tí, thường thường biết là chậm hơn cái cách tôi thường đi như thế nào, nhưng mà chậm hơn một tí, mình có một vấn đề cầu nguyện bữa nay thôi, nhưng mà cũng muốn là để chúng ta hiểu rõ. Và để chúng ta ôn lại thì bắt đầu ôn lại từ phần những giáp trụ mà Chúa giao phó hay là Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì những điều này có một cái sự liên hệ rất mật thiết cho vấn đề cầu nguyện mà chúng ta được Chúa kêu gọi. Nếu tôi đọc ra một phần của giáp trụ được ban cho, thì anh chị em nhớ lên bài học liên hệ tới giáp trụ đó. Chẳng hạn như đầu tiên tôi nói là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, thì chúng ta nhớ tới sự áp dụng như thế nào. Chúng ta nhớ là đây là cái vấn đề sẵn sàng để vâng phục. Chúng ta sẵn sàng đáp ứng lại với lẽ thật, như là một người sẵn sàng thắt dây nịt lưng, nghe tiếng phán dạy là bước ra liền. Đó là thái độ đầu tiên mà chúng ta phải có, là chúng ta phải sẵn sàng vâng phục. Tại vì không có cái thái độ này thì không có cái gì khác để nói hết. Chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể học, mà với thái độ không có nịt lưng lại trong sự sẵn sàng vâng phục thì mọi điều chúng ta nghe cũng như là nước đổ lá môn mà thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta nhắc nhở lại, chúng ta phải đứng trong sự sẵn sàng vâng phục. Thứ hai, mặc áo giáp bằng sự công bình. Anh chị em nhớ có hai phần mà chúng ta phải bảo vệ, là vấn đề tư tưởng của chúng ta và vấn đề cảm xúc. Vấn đề suy nghĩ và vấn đề cảm xúc là hai điều mà dẫn tới sự quyết định trong đời sống của chúng ta. Ở nơi áo giáp bằng sự công bình đo lường vấn đề suy nghĩ và vấn đề cảm xúc. Khi chúng ta bước vào ở trong sự bảo toàn của Chúa, nhớ để tư tưởng của mình trên lời của Chúa, cảm xúc của mình bảo toàn bởi lời của Chúa để chúng ta có thể đứng vững vàng. Thứ ba, ở đây dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp, mang giày tin lành vào. Đang nói về điều gì? Và có hai điều chúng ta nhớ không? Hai điều là một, chúng ta đứng ở trên sự bình an mà Chúa ban cho, tức là ở trên sự bảo toàn của ân điển Chúa. Chúa đã cứu, Chúa sẽ cứu, Chúa sẽ giữ. Chúng ta đang có sự bình an với Chúa Trời bây giờ và đời đời. Cho nên chúng ta gọi là bình an với Chúa, không có bị nặng nề ở trong cảm giác tội lỗi mà chúng ta phải thường đối diện. Chúng ta có sự tha thứ ở trong Chúa. Đồng thời, thứ hai là khía cạnh của thứ tự ưu tiên. Chúng ta sống cho tin lành, chúng ta sống để rao truyền tin lành, chúng ta sống trở thành công cụ của tin lành. Thế cho nên khi chúng ta mang những điều này vào thì nó trở thành cái phần đời sống của chúng ta. Nhớ đây là một phần mà lát nữa khi chúng ta áp dụng trong sự cầu nguyện, nó sẽ là cái phần phải thấy được. Lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhớ đây là cái thuẫn lớn chứ không phải là cái thuẫn nhỏ. Thuẫn lớn này dùng để đi trong một cái hàng ngũ với nhau. Tức là vấn đề đức tin này là đức tin trong cộng đồng, đức tin sống trong sự chiến đấu với nhau. Tôi dùng chữ là đứng vào chỗ mà mình được giao phó. Tức là sống đức tin trong phận sự mà Chúa giao cho, trung tín trong chỗ mà Chúa gọi mình để đứng trong hàng ngũ đó. Nhớ lại rằng tôi đang đứng chỗ nào, trong chỗ mà Chúa dành cho tôi có bị trống hay không, bởi vì tôi vắng mặt, tôi đứng bởi đức tin đứng vào chỗ đó. Rồi lấy sự cứu chuộc mà làm mão trụ, chúng ta nhớ là phải đội cái mão trên đầu, bởi vì bảo vệ ý chí của chúng ta khi chúng ta tranh đấu ở trong Chúa rất dễ mà bị ngã lòng, rất dễ mà bị thất vọng. Cho nên dùng lời của Chúa, đứng trên cái lẽ đạo của sự cứu rỗi, tức là Chúa đã xưng nghĩa và Chúa sẽ làm nên thánh và Chúa sẽ làm vinh hiển, và chúng ta đứng trong sự trông cậy đó để vững vàng. Mỗi khi mà gặp khó khăn, thất bại hay là gặp đáng lòng thì mình suy nghĩ sao? Mình nghĩ là Chúa đã cứu, Chúa đang giữ, Chúa sẽ làm xong công chuyện của Chúa. Bây giờ mình trung tín nơi nào Chúa giao phó thì anh chị em sẽ thắng hơn cái sự nản lòng ở trong đời sống của mình. Và vũ khí thứ sáu, đó là chúng ta đứng ở trong gươm của Đức Thánh Linh. Gươm của Đức Thánh Linh, gươm của sự bảo toàn hay là sự tấn công, chúng ta dùng ở trong điều đó, nói về lời của Chúa, yêu mến lời Chúa, sống trong lời của Chúa, rao truyền lời của Chúa. Bây giờ tất cả những điều đó, trong các giáp trụ đó thì Phaolô dùng cái chữ là đem tất cả những điều đó thực hành, và thực hành ở trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, cầu nguyện cho hết thảy tín đồ. Chúng ta đã học về phần cầu nguyện là chiến đấu. Cầu nguyện chính là sự chiến đấu ở trong cuộc chiến của chúng ta, và rất là cần thiết để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đã nói về sự cầu nguyện, so sánh trong sự thực hành của chúng ta, nhiều khi nó giống như là cái radio của những chiến sĩ để gọi trong mặt trận, thì thay vì đó chúng ta dùng ở trong nhà giống như là intercom để nói chuyện với nhau, đem thức ăn xuống phòng TV này kia. Sự cầu nguyện của chúng ta nó giới hạn quá, và hôm nay trong sự hiểu biết này, Chúa sẽ phá mở cho chúng ta hiểu biết sự cần thiết của sự cầu nguyện là để cho cái công việc chiến đấu của nước Chúa. Chúng ta nói về công việc cầu nguyện, tôi chỉ nói hai tên thì chắc các anh chị em nhớ được cái bài của mình không? Nhớ Môi-se không? Ông đưa tay lên cầu nguyện, có một sự nối kết rất là rõ ràng, trực tiếp với lại công việc Chúa. Ông đưa tay lên, dân sự Chúa thắng, ông bỏ tay xuống, dân sự Chúa thua. Và chúng ta chỉ cần nhớ điều đó, biết rằng có sự cầu nguyện chúng ta thắng hơn, không có sự cầu nguyện chúng ta thua hơn, không phải chỉ mình mà tất cả cộng đồng của mình. Nhớ tới Daniel, ông cầu nguyện dưới đất, sự tranh chiến trên trời. Ông cầu nguyện Chúa ban cho sự mặc khải, tức là sự ban cho của Chúa, sự mặc khải, sự hướng dẫn, nó trực tiếp nối kết với sự cầu nguyện. Và có một sự huyền nhiệm của công việc của Chúa xảy ra ở nơi thế giới siêu nhiên mà mình không thấy được, nhưng hiểu rằng chúng ta cầu nguyện ảnh hưởng công việc lớn và đời đời, cho nên nhắc nhở điều đó. Cái công việc cầu nguyện trong mọi thứ cầu nguyện, đủ thứ cầu nguyện, những thời gian cầu nguyện. Tóm tắt tất cả sự cầu nguyện đó, dưới phần là phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện ở dưới sự chủ trị của Đức Thánh Linh. Và chúng ta học hai điều ở trong đó, là thứ nhất là cầu nguyện với lời của Chúa, để lời của Chúa trong lòng của mình. Và khi cầu nguyện thì vâng phục, cầu nguyện tới đâu vâng phục tới đó, đó là cầu nguyện ở trong lời của Chúa. Thứ hai là dùng lời Chúa để cầu nguyện, mở lời Kinh Thánh ra để cầu nguyện, từ nơi đó Chúa nắm lấy lòng của chúng ta. Như sáng hôm nay chúng ta đọc Thi Thiên, hỏi rằng nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng tôi, thì chúng ta có thể nói rằng là Chúa, bây giờ con hỏi điều đó, nếu con không biết Chúa, nếu con không theo Chúa, nếu Chúa đã không cứu con, mình cầu nguyện cái lời đó ra thì con làm sao? Mà khi mình cầu nguyện đó rồi đó, mình thấy rằng cái sự nếu đó và cái thực sự của mình nó không có nối kết như đáng phải có. Con nói như thế này nhưng mà cái đời sống con nó không có dính với lại cái điều giả định đó. Xin Chúa giúp cho con. Con nói rằng con cần Chúa mà thực sự con không có cần lắm. Con chỉ cần Chúa cứu lúc con kẹt mà thôi. Xin Chúa cho con sống để hiểu biết điều này. Thế nên dùng cái lời của Chúa đem vào. Rồi chúng ta lao lực trong sự cầu nguyện, trong sự kiên trì bền đổ như chúng ta đã học. Hai thí dụ mà Chúa nói, đi qua nhà người bạn đòi bánh, đòi cho khi nào được. Người quá phụ đòi hỏi sự công chính cho khi được. Tức là Chúa nói là kiên trì thì sẽ được, đứng ở trong cái sự ban cho. Đó là vấn đề chiến đấu. Bây giờ tới phần rất là đơn giản của cái phần cuối đó, cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Thì chúng ta muốn tóm tắt ở trong cái phần hôm nay, đó là cầu nguyện là lo tưởng. Cầu nguyện là lo tưởng. Ở trong cộng đồng hội thánh chúng ta nói về cái sự thông công, nói sự lo tưởng với nhau. Và sự lo tưởng chúng ta sẽ thấy được hôm nay đo lường không phải chỉ một sự giúp đỡ cộng tác như đám cưới tới trưng dọn rồi dọn dẹp này kia, nó có cái phần thông công đó. Nhưng mà đo lường thâm sâu hơn nhiều, đo lường chính xác hơn hết là ở trong sự cầu nguyện cho nhau. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ thấy nếu mà hội thánh có lo tưởng cho nhau thì sẽ thấy trong sự cầu nguyện cho nhau. Mà hội thánh nào có cầu nguyện cho nhau, và nếu hội thánh mình có cầu nguyện cho nhau đó, mình thấy liền. Mà không cầu nguyện cho nhau cũng sẽ thấy liền. Và hôm nay trong lời của Chúa chúng ta muốn thấy sự kêu gọi này để chúng ta bước hơn. Cầu nguyện là lo tưởng. Lo tưởng là cầu nguyện. Cho nên chúng ta tới phần ở đây thì là chú trọng đến người khác trong sự cầu nguyện. Chú trọng đến người khác trong khi cầu nguyện, hay là chú trọng đến đối tượng cầu nguyện. Khi trước chúng ta đã nói có một cái đối tượng của sự cầu nguyện, cho nên chúng ta muốn chú ý điều đó hôm nay. Anh chị em đọc lại phần của câu số 18 thì chúng ta sẽ thấy như tôi có nói, có cái chữ nhắc đi nhắc lại là tất cả 4 lần ở trong câu số 18 này. Tiếng Việt thì mình dịch cũng hay, nhưng mà không có dùng một chữ cho nên chúng ta không thấy rõ. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường, tức là cái chữ tất cả đó, làm đủ tất cả mọi sự cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tất cả mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy tất cả các thánh đồ. Tức là tất cả. Thường thường thì mình cầu nguyện sao? Cái câu này mình đọc là như thế này. Hãy nhờ Đức Thánh Linh lâu lâu làm một ít cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng một tí bền đổ mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho một vài thánh đồ. Có vẻ đúng hơn phải không? Cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà kinh nghiệm đó chúng nó không được. Kinh nghiệm đó nó không đem tới cái sự chiến thắng hay là sự phát triển của mình. Cho nên hôm nay chúng ta muốn học điều này cho nó rõ ràng. Và tôi muốn cho chúng ta thấy sự dạy dỗ của Phaolô nó mạnh mẽ, nó xoáy động lắm. Cho nên chúng ta đọc lại hai câu này. Ở trong bản tiếng Việt thì đã chia ra làm hai phần. Bởi vì Phaolô có hai ý. Ông làm một câu Nhưng mà bởi vì hai ý này nó mạnh mẽ lắm cho nên tiếng Việt mình dịch ra làm hai phần. Tức là phần đầu tiên là hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Đó là phần đầu tiên. Rồi cũng trong cái câu đó ông nói là hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Tức là có hai phần rất là căn bản ở trong sự cầu nguyện ở đây. Trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống của một người lính chiến của Chúa. Thì ở đây Chúa nói rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm mọi thứ cầu nguyện là đầu tiên hơn hết. Và thứ hai là dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức về điều đó cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Nếu mà chúng ta gọi là bỏ đi tất cả những chữ mà bổ túc, chỉ giữ lại chủ từ, động từ và túc từ để chúng ta coi cái ý chính là cái chỗ nào, thì chúng ta thấy nó đứng hẳn ra một cách rõ ràng. Phần đầu tiên là bỏ ra những chữ là đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, thì cái câu còn lại là hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Nếu mà chúng ta tóm tắt lại ở trong văn phạm là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Cho nên cái điểm đầu tiên mà chúng ta được dạy dỗ là chúng ta phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Chúng ta mới ôn lại là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Nhớ không? Mới ôn tức thời rồi hỏi người bên cạnh nhớ không? Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là sao? Là cầu nguyện trong lời của Chúa, với lời của Chúa và với một cái thái độ vâng phục tức khắc. Đó là sự cầu nguyện của Thánh Linh. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Đó là thái độ cầu nguyện. Cầu nguyện dùng lời Chúa, cầu nguyện qua lời Chúa. Và khi cầu nguyện vâng phục lời Chúa, đó là cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Chúa dùng lời Chúa để nắm giữ lấy chúng ta. Cho nên điều đầu tiên là phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Mỗi khi mình cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Không phải là cầu nguyện tiếng lạ, nhưng mà mỗi khi mình cầu nguyện riêng hay là cầu nguyện chung trong nhóm này kia, mình cầu nguyện với thái độ đó. Dùng lời của Chúa, qua lời của Chúa và cầu nguyện với thái độ vâng phục. Không phải với thái độ thôi, với sự nhất tâm vâng phục. Nghe tới đâu, làm tới đó, hiểu tới đâu, thực hành tới đó. Nhưng mà chú ý tới phần số 2. Chú ý tới phần số 2 thì cái câu là với tất cả cái phần số 2 đó, nếu mình bỏ những cái chữ ra, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ, thì cái câu là như thế này. Cái câu là hãy tỉnh thức cho hết thảy các thánh đồ. Cái câu là hãy tỉnh thức cho hết thảy các thánh đồ. Phải tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Khi mình hiểu điều đó thì mình thấy là có hai cái phần mà mình phải cầu nguyện hay là đời sống cầu nguyện của mình. Đầu tiên thì mình hiểu rồi là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong lời của Chúa, cầu nguyện trong sự vâng phục. Nhưng mà điều số 2 nó rất là lạ với chúng ta. Lạ không phải là mình không hiểu, nhưng mà lạ là bởi vì mình không thực hành như là cái tiêu điểm chính ở đây. Phaolô đưa ra là cái vấn đề chính yếu trong sự cầu nguyện hay là cái đối tượng chính của sự cầu nguyện mà mình phải thức canh, mà mình phải tỉnh thức là không phải mình mà là người khác. Mình không phải tỉnh thức cho mình là chính. Dĩ nhiên cái đó mình sẽ có. Nhưng mà cái sự tỉnh thức bền đổ mà mình đang áp dụng là phải tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Đó là cái điểm mà mình phải thấy. Tức là khi chúng ta gọi là tỉnh thức, chúng ta nhớ không? Ngày kỳ trước mà chúng ta học trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 7 ấy, thì nói rằng hãy khôn ngoan dùng cái đầu óc của mình, dùng sự suy nghĩ của mình. Tỉnh thức ở trong cái chỗ là có cái kỷ luật. Hãy khôn ngoan tỉnh thức về người khác, về chuyện người khác, về công việc của người khác khi chúng ta cầu nguyện. Đó là nguyên một cái khía cạnh đòi hỏi chỉ có hai điều mà chúng ta thấy: cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện tỉnh thức cho người khác, tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Nhưng mà tôi cũng chưa hết ở trong cái chỗ, cái cách mà Phaolô nối kết với chuyện này. Ở trong cái cách dịch của chúng ta thì khó thấy. Nhưng mà nếu chúng ta coi trong văn phạm đó thì ông nói như thế này. Ông không có để ra hai chữ là hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh hay là hãy tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Ông dùng một chữ nối kết với tất cả những phần phía trước. Và ông nối với chữ ở trong câu số 14. Ông nói là hãy đứng vững và cầu nguyện trong Thánh Linh. Hãy đứng vững và tỉnh thức cho các thánh đồ. Đó là cái cách ông nối kết ở đây. Tức là ông cho chúng ta thấy như thế này là vấn đề cầu nguyện nối kết với Thánh Linh và vấn đề cầu nguyện cho các thánh đồ là phần chính yếu trong sự tranh chiến của chúng ta. Một người lính chiến ra tranh chiến, ông nói là tranh chiến sao? Và đây là ý mà chúng ta thấy nguyên từ câu số 10 trở đi. Và khi chúng ta hiểu cái gọi là cơ cấu này, nó xoáy động mạnh lắm. Ông nói như thế này, chúng ta đang ở trong một sự tranh chiến thuộc linh, cho nên hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang trong một cái trận chiến thuộc linh ngược lại với tất cả chủ quyền thế lực của vua chúa ma quỷ, cho nên mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Rộng ra là mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời, đứng vững vàng. Trong câu số 14, đứng vững vàng, mặc lấy những khí giới này. Có 6 điều mà chúng ta vừa học, 3 điều là luôn luôn phải mặc ở trên, 3 điều là khí giới phải cầm trong tay. Ông nói là mặc lấy khí giới này để mà tranh chiến. Rồi ông nói thêm ý nữa là bây giờ mặc lấy khí giới, tranh chiến thì làm gì? Cầu nguyện trong Thánh Linh và tỉnh thức cho anh em. Cho nên nó tóm tắt nguyên cả đời sống thuộc linh hay là cái sự tranh chiến thuộc linh của chúng ta, phải hiểu là chúng ta tranh chiến mặc lấy khí giới, mặc lấy áo giáp, đối diện với tất cả quân thù đang dàn ra trước mặt trận, thì có hai điều mà chúng ta được gọi phải làm. Đó là chúng ta cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, tức là cầu nguyện trong lời Chúa, qua lời Chúa và vâng phục. Và thứ hai, tỉnh thức cho người khác, cho anh em, cho các thánh đồ. Và điều này chỉ cho chúng ta, tôi tóm tắt lại, có hai điều mà người tín đồ phải làm là mặc lấy áo giáp và cầu nguyện. Có hai điều người tín đồ phải làm là mặc lấy áo giáp và cầu nguyện. Và hai điều người tín đồ phải làm khi cầu nguyện, đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và cầu nguyện cho các tín đồ, các người khác. Hai điều phải làm khi cầu nguyện, đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và cầu nguyện cho các tín đồ. Và đây là bổn phận của người lính chiến. Đây là định nghĩa của người lính chiến. Đây là chuyện chúng ta phải làm. Và vừa nói cái đó xong là chúng ta thấy liền là chúng ta không làm nguyên một cái chuyện rất lớn. Đó là vấn đề cầu nguyện cho người khác. Nó là cái thứ chúng ta cộng thêm thường xuyên, chứ không phải là cái chuyện chính yếu mà chúng ta làm. Có phải không? Chúng ta có cầu nguyện lâu lâu, nhớ tới người này kia cầu nguyện chút, lâu lâu có nhu cầu mình thấy được cầu nguyện một chút, nhưng mà là cái chuyện hàng ngày hay là cái chuyện mỗi lần chúng ta đến cầu nguyện, cái nặng gánh, cái chuyện mà chúng ta thường xuyên đó thì không có như là đáng phải có ở đây. Cho nên mình nhắc lại, bởi vì ở trong hội thánh như chúng ta vừa nói, mình nói về sự thông công, mình nói về tình yêu thương, mình nói điều này điều kia, nhưng mà khi chúng ta đo lường cái gọi là chiến hữu, cái sự trung thành, trung kiên với nhau trong sự cầu nguyện, chúng ta không có trung thành với nhau như là chiến hữu, chúng ta không có tranh chiến cho nhau, không có đứng ở trong sự cầu nguyện cho nhau. Và sự nhắc nhở này lớn lắm đến với cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ cho nhau mà thôi, nhưng là đây là cái chỗ mà nếu chúng ta không làm, chúng ta không phát triển được như là người lính của Chúa. Nếu chúng ta không sống như thế này, chúng ta không tận hưởng được quyền năng mà Chúa ban cho những người ở trong ân sủng của Chúa. Chỉ có một cách để mà thay đổi hệ thống ở trong tâm tư, ý tưởng của chúng ta là chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người khác. Chúng ta sẽ nhấn mạnh cái phần này với nhiều cái khía cạnh của lời Chúa, nhưng mà một điểm rất là rõ ràng, phải không? Đó là cầu nguyện cho hết thảy tín đồ hay là tỉnh thức cho hết thảy tín đồ. Thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện không phải là cho mình, do là mình sẽ cầu nguyện cho mình, chứ không phải không? Mình sẽ cầu nguyện cho nhu cầu của mình, chứ không phải không? Nhưng mà nó không phải thứ tự ưu tiên. Giống như là khi chúng ta đến với bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy chúng ta đó, thì chúng ta có nhu cầu chứ không phải không, nhưng mà Chúa dạy là hãy cầu nguyện như thế này. Đấy. Thì cầu nguyện, cái chuyện đầu tiên khi chúng ta tới cầu nguyện, mặc dù có những sự nóng cháy trong lòng nhiều thứ lắm, thì Chúa nói khoan khoan khoan, con phải chỉnh đốn tư tưởng, con phải chỉnh đốn tấm lòng, con phải chỉnh đốn thứ tự ưu tiên, và trước hết là sao? Lạy Cha chúng con ở trên trời, tất cả về Chúa, danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa. Cầu nguyện cho điều đó trước đã, để cho cái thứ tự ưu tiên của mình nó nằm phía dưới cái thứ tự ưu tiên của Chúa, để cho sự quan tâm của mình nó nằm đúng theo cái chiều hướng đời đời của nước Chúa. Cầu nguyện để có sự vâng phục của ý Chúa trên trời cũng như dưới đất, nhất là trong cuộc đời mình. Làm cái đó trước khi còn xin, làm cái đó trước khi xin cái gì. Mà không làm cái đó thì không xin gì được, bởi vì sẽ không xin đúng và không xin đúng theo mục đích của Chúa. Cho nên Chúa nói trước khi mà cầu nguyện đi vào sự xin đó, để tâm tư, ý tưởng và kỷ luật của mình đúng theo khuôn khổ của sự cầu nguyện. Nó thay đổi mình. Bây giờ Chúa nói thêm qua câu này là trước khi xin cho mình, trước khi để thứ tự ưu tiên về mình, anh em phải thay đổi thứ tự ưu tiên đó để người khác. Đây là một cái kỷ luật đòi hỏi mà chúng ta phải bước vào. Bởi vì còn không đó, thì mình có nói bao nhiêu, mình cũng sẽ đứng một chỗ, là sẽ không có cái quyền năng cầu nguyện phá vỡ ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên sự cầu nguyện giống như là như tôi nói với lại bài cầu nguyện chung, mình đến và mình hiểu rằng đây là lời Chúa dạy, cho nên mình thay đổi cách cầu nguyện. Thiệt ra đó là mình thay đổi mình. Mình thay đổi thứ tự ưu tiên của lòng mình. Mình có cái kỷ luật đang vào, mình nói con nôn nã quá, nhưng mà khoan, con hiểu lời Chúa, con bắt đầu thay đổi. Nếu mà mình không cầu nguyện cho người khác thì sao?
còn yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này. Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài. Một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng còn vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài. Một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa còn vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu cho con.